nước bàn giàu cũng chẳng khổ, chẳng vui, nhưng là thật vui, do đây nên gọi là đại nước bàn. Hai là dù đại tịch tịnh gọi là đại nước bàn, tánh nước bàn là đại tịch tịnh. Tịch tịnh, tịch là lặng lẽ, tịnh là tâm sạch. Vì lặng lẽ tâm sạch rất lắm cho nên gọi đó là đại lạc. Tánh niết bàn là đại tịch tịnh, vì xa lìa tất cả sự ồn ào. Do đại tịch tịnh nên gọi là đại niết bàn. Vì vậy cho nên mình thấy cái người đời họ thích vui chán khổ, nhưng mà khi thích vui chán khổ đó thì họ phải làm sao? Tức là họ phải tìm những cái vui ồn ào, cái vui của nhiều người chung họp. Bởi vì cái vui ồn ào, cái vui của nhiều người chung họp, cho nên cái vui đó là vô thường. Mà nói vui đó là vô thường, cho nên vui là gốc của khổ. Còn người tu hay là chư Bồ Tát, chư Phật tìm cái vui cũng không thích khổ mà hướng về vui. Nhưng vui của các ngài hướng về đó là cái vui tịch tịnh. Bởi cái vui tịch tịnh cho nên xa lìa mọi sự ồn ào. Mà xa lìa sự ồn ào tức là vui đó là cái vui an lành của tự tâm, phải không? Cái vui an lành của tự tâm. Mà cái vui an lành của tự tâm thì tất nhiên lúc nào nó cũng có. Cái vui nó ở trong thân mình, nó đâu có rời mình, đâu có gì bắt buộc nó phải vui thường. Đó, vì vậy cho nên cái vui đó vui mãi mãi gọi là đại niết bàn. Còn vui cái ồn ào thì tụ họp lại đông thì vui, mà ly tán ra thì buồn. Còn vui này là vui của một mình nơi tâm mình, mà tâm mình với mình thì nó đâu có rời nhau. Cho nên nếu tâm mình là an tịnh lặng lẽ thì lúc đó là cái vui, cái vui đó mới không có bị cái gì làm cho nó vô thường hết. Đó thì cái vui đó mới là cái vui chân thật. Cho nên người tu mà ở chỗ vắng lẽ một mình, ở chỗ vắng lẽ một mình mà cảm thấy không buồn á, thì cái đó là gì? Đó là đỡ vui đâu, phải không? Còn nó cảm thấy buồn chưa phải là vui. Nếu ở vắng lẽ một mình mà cảm thấy an lành thanh tịnh, đó là cái vui đó. Cái vui đó là cái vui của mình. Cái vui đó không ai đuổi được hết, không ai làm cho nó tan rã được hết. Ba là vừa biết tất cả nên gọi là đại lạc, Như Lai biết tất cả nên gọi là đại niết bàn. Câu thứ vừa, tại sao biết tất cả mà gọi là đại lạc? Như hằng ngày chúng ta có một cái gì bí ẩn mà chợt mình tìm ra được thì lúc đó mình vui không? Mình vui à? Thì như vậy, cũng như vậy, mình phải tìm được từng cái lạ lạ mà mình cảm thấy vui rồi. Hướng nữa là mình biết tất cả những cái mà thế gian chưa biết thì làm sao cũng vui được. Vì vậy cho nên nói là đại lạc, do biết tất cả mà được đại lạc, mà đại lạc cho nên gọi là đại niết bàn. Bốn là người thân chẳng hư hoại nên gọi là đại lạc. Thân Như Lai là thân kim cương, không hư hoại, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân vô thường, nên gọi là đại lạc, là đại niết bàn. Thì như vậy cái thân sao mà thân mà kim cương? Đây là tôi nói trên cái sự thật của người tu hành. Nếu trong đây quý vị người nào lâm lợi sáng suốt nhận được cái Phật tánh nơi mình, thấy được cái Phật tánh đó không sanh không diệt, không hình không tướng, nhận chắc chắn 100% như vậy, biết rõ ràng không còn ngờ vực nữa, thì Phật tánh đó gọi là pháp thân. Phật tánh đó cũng gọi là pháp thân. Còn cái thân tứ đại hòa hợp này gọi là cái gì thân? Gọi là gì thân? Gọi là nhục thân, cái thân thịt, thân máu mủ. Thì nếu mình chỉ hướng về cái thân thịt, thân máu mủ này bằng tiền những cái vua của nó. Nó có bền không? Thì cao lắm, chắc 80-90 ngoài cũng là nát. Mà nếu khi nó nát, mình cho nó là vui, mà nếu nó nát thì cứ như thấy khổ. Đó, vì vậy cho nên nếu chúng ta chỉ vui vào cái thân của tứ đại này, thì cái vui đó không phải là bền, đó là cái vui của bại hoại, cho nên không phải thiệt là vui. Còn nếu mình nhắm vào cái thân là cái Phật tánh không hình dáng nhưng mà hằng còn đó, thì cái đó Đức Phật ngài cụ thể hóa nó gọi là thân kim cương. Thân kim cương nó là nhưng cái kim cương không gì phá hoại được, chứ mình đừng tưởng cái thân đó là làm cái thân bằng nọc kim cương, không phải. Nói kim cương là cụ thể hóa, bởi vì cái thân đó nó không có hình tướng, bởi không hình tướng nên nó không hư hoại, bởi không hình tướng cho nên không có gì mà chút não được nó. Cho nên ví dụ nó như kim cương bởi vậy cho nên nó không hư hoại. Mà khi mà chúng ta được cái thân đó rồi, nhìn vào cái thân đó thì chúng ta không bị phiền não, bởi vì cái thân đó có ai chút não được nó đâu, phải không? Còn phải chút não thân này nè, họ khen, họ chê, họ đánh, họ đập, họ bỏ đói, họ làm gì gì đó là cái thân này. Chứ còn cái thân kim cương kia không ai phá hoại, không ai chút não mà được. Vì vậy cho nên người nào biết trở về cái thân kim cương đó thì cái thân đó không phải là thân vô thường, nên gọi là đại lạc, là đại niết bàn. Cho nên những người nào mà nhận ra được Phật tánh thì người đó mới có đại niết bàn là vậy. Người thiện nam tử danh tự cái thế gian hoặc có nhân duyên đặt ra, không nhân duyên đặt ra, thì đoạn này dễ hiểu là Đức Phật nói cái tên ở thế gian mà nói ra đó, hoặc là tùy theo cái duyên do nhân duyên cha mẹ mà đặt tên con, hoặc nhân duyên xứ sở mà đặt tên con, hoặc là nhân duyên bởi có một cái lý do nào đó tùy thuộc về cái gì đó mà đặt tên ra. Ví dụ như nói Phật Nô Thiên Nô, Phật Nô Thiên Nô tức là kẻ tôi tới cho Phật, kẻ tôi tới cho Chư Thiên, thì phải chỉ có Phật có Chư Thiên người ta mới đặt ra cái tên đó, thì cái đó là để chỉ cho sự lệ thuộc. Thì như vậy nghĩa là những danh từ thế gian đặt ra nghĩa là có cái lý do tùy thuộc nơi này, tùy thuộc nơi kia mà họ đặt tên, hoặc tùy thuộc xứ sở, hoặc tùy thuộc nơi cha mẹ, hoặc là tùy thuộc theo một cái bậc nào cao quý, hoặc là tùy thuộc theo dòng họ vân vân mà đặt tên. Lại có những cái danh từ đặt ra mà không tùy thuộc, ví dụ như cái gì nhân duyên, tức là không có tùy thuộc vào cái gì. Ví dụ như ra xe, không biết tùy thuộc cái gì đặt tên nó ra xe, thì ra xe không tùy biết nó là ra xe, không biết nó tùy thuộc cái gì. Hoặc là như nước, gió, lửa hay không, thì không biết nó tùy thuộc cái gì, chỉ là thấy à cái này nó là nước thì quen biết nó là nước, chứ mình không có thấy sự tùy thuộc của nó, cho nên gọi là không nhân duyên. Cho nên như những cái danh từ Ấn Độ nào là bà gì, là mạng bà, là chỉ hai vật, một là chỉ cho nhà cửa điện đường, là chỉ cho những nhà cửa, hai là uống nước, uống nước cũng là mạng bà, mà nhà cửa nó mạng bà, thành ra một danh từ mà nó có tới hai cái nghĩa từ chỗ mà dùng. Như những danh từ này nữa, như tát bà sa ba gọi là xà cái, mấy cái chữ này tôi chịu thua, bởi vì dịch ông với tiếng Ấn Độ mình không biết chữ cái gì xà cái biết chữ là cái gì. Thì thôi mấy cái đó thì miễn giải, thì chỉ để biết đại khái là những danh từ không có lợi thuộc. Này thiện nhân tử, đại biết bàn đây cũng không có nhân duyên mà lập danh từ đó. Và đại biết bàn này Đức Phật nói cũng không có nhân duyên, như hư không chẳng nên sự tấm rỗng nhỏ mà gọi là đại không, nước bàn cũng chẳng nên nơi tướng nhỏ mà gọi là đại nước bàn. Ví như có một Phật chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn thì gọi là đại, nước bàn cũng chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là đại. Bởi vì ở đây Đức Phật muốn cho mình thoát ngoài cái bối đảo bởi vì nghe nói đại niết bàn thì mình sẽ so sánh với tiểu niết bàn. Mà nếu nó có đại có tiểu thì cái niết bàn đó cũng nằm ở trong cái tương đối thôi. Ở đây Phật nói đại niết bàn có nghĩa là Phật chỉ cho cái niết bàn tuyệt đối. Bởi tuyệt đối cho nên Đức Phật nói chỉ có không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng. Cái đó không thể nghĩ bàn, không thể lường tính được thì nói nó là đại niết bàn. Thì không thể nghĩ bàn, không tính lường tức là tuyệt đối rồi. Đó, thì như vậy cái nghĩa đại niết bàn ở đây Phật nói là chỉ cho vượt ngoài cái tương đối. Rồi ngài lại giải thêm, do vì thuần thanh tịnh nên gọi là đại niết bàn. Rồi thanh tịnh ngài lại giải, thanh tịnh có bốn thứ. Một là 25 cõi gọi là bất tịnh, vì có thể dứt hẳn nên gọi là thanh tịnh. Đó là thanh tịnh. Tại sao mà thanh tịnh? Thì chính cái chỗ này nhiều khi cái danh từ của chúng ta dùng mà cái nghĩa nó là nhiều nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ như thường thường quý vị mỗi khi mà nói chuyện ráng tu hành cho được thanh tịnh. Tu hành thì được thanh tịnh nghĩa là sao? Tức là có nghĩa rằng mình không có phạm tội, mình không có phạm tội nói dối, hay là mình không phạm tội ăn cắp, hay là mình không tạo những cái dối lực đó, thì gọi là thanh tịnh. À. Nhưng ở đây Đức Phật nói thanh tịnh nghĩa khác hơn. Phật nói nếu còn cái phiền não, chủng tử phiền não để sanh trong 25 cõi, hay nói cái khác là để luân hồi đó, còn có những chủng tử để là luân hồi thì gọi là bất tịnh. Người là dứt hết những cái chủng tử luân hồi gọi là thanh tịnh. Đó, thành ra chỉ có thanh tịnh ở đây Đức Phật dạy rất là cao. Cho nên nói rằng nếu mà còn ở trong 25 cõi là bất tịnh, mà dứt hết được 25 cõi thì gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh đây tức là niết bàn. Đó, nếu mà được thanh tịnh như vậy, thanh tịnh đó là niết bàn. Niết bàn này cũng đặng gọi là có, nhưng thiệt ra niết bàn chẳng phải là có. Tại sao gọi là có mà chẳng phải là có? Mấy cái chỗ này người ở ngoài đọc thì khó hiểu lắm. Niết bàn được gọi là có là bởi vì nếu niết bàn nó là không thì làm sao nó là chính? Chính niết bàn hay là nhập niết bàn? Mà nếu nó là có thì tất nhiên người ta tưởng như nó cái nhà, có cái nhà thì phải có cái hình tướng. Có hình tướng không phải gọi là có cái nhà, và nếu không có hình không tướng thì làm sao gọi là có được, phải không? Có hình tướng thì ta mới gọi là có, còn không hình tướng thì người ta gọi là không. Và nếu bàn có hình tướng không? Nó không hình tướng. Cho nên nhưng mà có chứng được, bởi có chứng được cho nên gọi là có. Vì không hình tướng cho nên không gọi là có. Nên niết bàn này cũng được gọi là có, nhưng thiệt ra niết bàn chẳng phải là có. Chẳng phải là có bởi vì không hình tướng. Như là thuận theo thế tục nên nói niết bàn là có. Nếu như người đời chẳng phải cha mẹ gọi là cha mẹ, chẳng phải chẳng phải mẹ gọi là mẹ, chẳng phải thiệt cha mẹ mà nói là cha mẹ. Cũng vậy, tùy thuận theo thế tục nên nói chư Phật có đại niết bàn. Có thì bởi vì nhập chính thì tất nhiên phải có. Đó là mình tùy thuận theo thế tục mà nói. Chứ còn cái chỗ đó là cái chỗ tự khế hợp, chứ không nói có mà cũng không nói không. Nếu nói có nói không thì tất nhiên nhầm ở trong cái tương đối rồi. Vì vậy cho nên lẽ ra không nói có, nhưng mà tùy thuận theo thế tục mà nói có. Hai là vì nghiệp thanh tịnh, tất cả phàm phu vì nghiệp chẳng thanh tịnh nên không có niết bàn. Như Lai vì nghiệp thanh tịnh nên gọi là đại tịnh, do đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Tức là tất cả nghiệp đều tăng sạch cho nên gọi là đại niết bàn. Ba là vì thân thanh tịnh, thân vô thường thì gọi là chẳng tịnh, thân Lai thường tụ không biến đổi nên gọi là đại tịnh. Vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Như vậy cái thân thanh tịnh này là chỉ cho thân gì? Tức là chỉ cho pháp thân nữa ha. Cái thân mà của Phật tánh á, cái thân đó nó thường hằng, bởi thường hằng cho nên nó là thanh tịnh. Còn cái thân của chúng ta đây là cái thân vô thường, bởi thân vô thường cho nên nó bất tịnh. Thân hiện mình mang đây là thân vô thường, còn cái thân của pháp thân hay là của Phật tánh, thân đó mới là thân thanh tịnh. Vì vậy cho nên nói tới cái thân thanh tịnh đó thì nó gọi là đại niết bàn. Đúng là vì tâm thanh tịnh, tâm nếu có ác lậu thì gọi là chẳng thanh tịnh. Tâm của tập vô lậu nên gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Đó là tâm thanh tịnh, cái tâm không còn có một chút nhiễm ác nào hết thì như vậy đó gọi là cái tâm thanh tịnh vô lậu, thì cái đó mới gọi là đại niết bàn.